Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn đề hôm nay với sự điều hợp của Quan Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở trên đường dây điện thoại. Và xin chào anh Nguyễn Đình Thắng và bên đầu bên dưới kia có Quan Hưng nữa thưa anh.
Chào vâng, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý khán giả khắp nơi. Bên Đà Lạt mấy ngày hôm nay bắt đầu lạnh lắm rồi, nhưng mà nghe nói là cái đợt lạnh gần đây nó đến cái miền Bắc hơi sớm, phải không tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng? Bên đó thời tiết làm sao ạ?
Dạ vâng, bên này cũng bắt đầu lạnh rồi thưa anh. Bị với trận bão mà nó mới đổ vào Alaska đó, thành ra chắc chắn là cơn lạnh nó sẽ từ từ nó lan từ miền Tây mà sang miền Đông Hoa Kỳ, thành ra đến cuối tuần này thì sẽ lạnh hơn nữa. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không ở đây mà sẽ có mặt ở Phoenix, ở vùng mà tương đối nắng ấm, thành ra cũng hy vọng là chạy thoát được cái cơn lạnh kỳ này thì anh quan hơn với Huy Cường.
Như vậy là kỳ này anh đi công tác ở vùng ấm hơn phải không? Nhưng mà có những cái chuyện đó bây giờ chúng ta thấy vẫn còn là nóng, đó là sau cái cuộc bầu cử giữa mùa và khoa thì Đảng Cộng Hòa đã thắng thế ở tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì theo những tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì những cái cuộc đối đầu giữa Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa, nhất là mình có thể nói thẳng là giữa Tổng thống Barack Obama và Đảng Cộng Hòa, thì nó sẽ như thế nào thưa anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, chúng tôi đã thấy những cái dấu hiệu nóng của một cái cuộc đối đầu có thể là rất là căng ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn, là thủ đô Hoa Kỳ này, không phải là chờ đến sang năm mà bây giờ đã bắt đầu có những cuộc đụng độ chạm trán, chẳng hạn như là Tổng thống Obama đã hé lộ cho biết rằng ông ta sẽ dùng cái quyền của bên hành pháp để mà thay đổi cái chính sách về di dân. Ông ta có những cái tài liệu của Tòa Bạch Ốc bị tiết lộ ra ngoài đó, về những cái chính sách 10 điểm để mà không giải quyết những vấn đề dẫn độ các người di dân bất hợp pháp, như là Quốc hội trước đây năm 1996 đã thông qua cái luật đó, Obama muốn đẩy lùi bằng cái con đường hành pháp. Và khi cái thông tin này tiết lộ ra ngoài thì lập tức các cái dân biểu và thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa rất là bực mình, bởi vì họ nói rằng đây là cái thẩm quyền của Quốc hội và cái chính sách quốc gia là hai bên cùng phải hợp tác với nhau, chứ không thể nào Tổng thống dùng cái quyền riêng của mình để mà qua mặt Quốc hội, nhất là trong khi Quốc hội đang mãn nhiệm kỳ của nhiệm kỳ 2013-2014, chưa bước vào nhiệm kỳ 2015-2016, đó là cái khoảng trống về các hoạt động lập pháp. Do đó Quốc hội những cái vị mà đắc cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, đặc biệt là bên Thượng viện ấy, thì họ tuyên bố rằng cái việc đầu tiên mà họ sẽ thực hiện vào nhiệm kỳ tới là ngăn chặn và vô hiệu hóa những cái biện pháp của Tổng thống Obama sắp sửa đưa ra vào tuần tới bằng cách là không cấp ngân khoản. Bởi vì không có ngân khoản, không có ngân sách ấy, thì hành pháp không làm gì được cả để mà thực thi những cái biện pháp mà do Tổng thống Obama đưa ra. Thế là cái điều đó là một ví dụ thôi, cho thấy rằng chưa chi mà đã đụng độ với nhau. Nhiệm kỳ mới chưa bắt đầu mà hai bên đã có những cái phát súng khai hỏa chĩa vào nhau như vậy. Thì cái này nó báo hiệu rằng cái con đường điều hành đất nước trong những ngày tới đây nó sẽ chông gai vô cùng, bởi vì thiếu cái sự hợp tác.
Đúng như vậy, cái kỳ bầu cử vừa rồi thì Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện cũng như là Hạ viện. Bây giờ thì chiếm đa số tại Hạ viện mà thôi. Nhưng mà Tổng thống Barack Obama thấy rõ đó là nếu mà những cái vấn đề chẳng hạn như là chương trình Obamacare, bảo hiểm y tế hoặc là vấn đề di trú thì khó mà có thể thông qua được lưỡng viện, do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong sau cái tháng 1, tức là cái tháng mà những vị vừa mới được tân cử đó thì họ sẽ nhậm chức. Nhưng mà trong cái lúc này ông dự trù là lợi dụng cái thời gian mà bây giờ Đảng Dân Chủ vẫn chiếm đa số tại Thượng viện để mà thông qua một số những cái vấn đề. Nhưng mà nói về vấn đề di trú, là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là cái việc này nó người ta nghĩ rằng đó là nó có lợi cho rất là nhiều người gốc Mễ Tây Cơ. Nhưng mà cái vấn đề di trú này nó có điểm nào mà nó có liên quan đến những cái người Việt Nam mà hiện nay đang trốn tránh ở Thái Lan hay là những cái quốc gia khác khi mà họ nhập cư vào Mỹ không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ, cái hoàn toàn không ảnh hưởng thưa anh. Đó là cái vấn đề định cư người tị nạn thì nó không bị ảnh hưởng bởi những cái biện pháp mà Tổng thống Obama sắp sửa đưa ra, hoặc là quốc hội trong tay Đảng Cộng Hòa sắp sửa đưa ra. Tuy nhiên, nhân thể anh Quang Hưng nêu cái vấn đề đó thì chúng tôi từ 2 năm nay và chắc chắn trong thời gian tới đây, khi mà quốc hội họ nghiên cứu về cái luật cải tổ luật di dân ấy, thì chúng tôi đã đẩy ra một số cái vấn đề mà ảnh hưởng thiết thân đến người Việt. Vấn đề thứ nhất ấy, là chúng tôi yêu cầu là có những cái biện pháp để mà đặc miễn vấn đề thi nhập tịch cho các người gọi là lai Mỹ Việt, bởi vì họ đã được chính phủ Hoa Kỳ xác nhận rằng đây là con của những người Hoa Kỳ. Chỉ tiếc một điều là họ không được người cha đứng ra làm cái giấy xác nhận trước khi mà lên 18 tuổi, đạt 18 tuổi theo cái luật Hoa Kỳ hiện hành. Chứ ngoài ra thì họ hoàn toàn hội đủ điều kiện để mà được đương nhiên công nhận là công dân Mỹ. Chúng tôi ước lượng hiện nay có khoảng 15.000 những cái người lai Mỹ Việt có thể vẫn chưa có quốc tịch Hoa Kỳ trong rất 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 nhiều năm. Cái điều thứ hai nữa mà chúng tôi cũng vận động đó là cho các bác cao niên, đặc biệt là những người đã từng tù đầy ở trong các trại tù cải tạo của Cộng sản Việt Nam trước đây, thì cũng được miễn cái phần thi bình thường, mà chỉ cần qua kỳ thi rất nhẹ nhàng thôi, chẳng hạn như chỉ cần trách nhiệm về cái nhân thân của mình, tức là tên tuổi này cái vân vân thôi, thì cũng được phép là công dân Hoa Kỳ. Bởi vì nhiều bác vì cái thời gian ở trong tù bị đánh đập, bị tra tấn, thành ra cái trí nhớ đó, nó không còn bình thường, tức là học đâu quên đó. Thì hiện nay nó có một cái thẻ thức để mà xin, và chúng tôi cũng giúp cho cũng có lẽ đến gần 1.000 bác HO như vậy đã được nhập tịch. Tuy nhiên còn rất 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 nhiều người khác không, chúng ta đâu có đủ cái năng lực để mà giúp từng cá nhân một. Do đó chi bằng quốc hội Hoa Kỳ công nhận rằng những người này đã sống ở Hoa Kỳ một thời gian dài, đã từng chiến đấu với lại quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, và họ bây giờ đã bị những cái bệnh tật này kia mà không học được, thì và họ đã từng đóng thuế một thời gian rất dài ở bên này, hoặc con cái của họ thành ra nhận họ là công dân. Thì đó là hai cái điểm chính yếu mà chúng tôi đang thúc đẩy với lại quốc hội Hoa Kỳ. Nếu mà được thông qua cái chuyện này thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho cộng đồng người Việt chúng ta rất nhiều.
Vâng, thưa anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, hội nghị APEC thì đã qua rồi và hội nghị ASEAN thì mới bắt đầu, và Tổng thống Barack Obama cũng đã gặp những lãnh tụ của các quốc gia Á Châu, trong đó có cả Việt Nam, thì không biết có những cái sự thay đổi gì về băng giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mà ảnh hưởng tới cộng đồng người Việt chúng ta ở đây, cũng như là những người đang tị nạn ở khắp các nước khác trên thế giới, thưa anh?
Dạ vâng, ở tại APEC thì nói chung đây là một cái nỗ lực của Trung Quốc để mà khẳng định cái vai trò siêu cường của họ ở đặc biệt ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Do đó họ muốn đẩy lùi cái gọi là cái chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ về vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Nó có những cái cuộc họp bên lề của cái hội nghị APEC mà chúng ta cần để ý. Thứ nhất là có cuộc họp tay đôi giữa ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Abe của Nhật về vấn đề tranh chấp biển đảo. Ông Abe có vẻ như là thất thế bởi vì ông ta đã phải công nhận rằng có vấn đề tranh chấp. Trước đây Nhật Bản là không ngay cả chấp nhận rằng có vấn đề tranh chấp, bởi vì họ khẳng định rằng đây là cái đảo Điêu Ngư, đó là thuộc của chủ quyền của Nhật Bản, không còn phải tranh cãi gì nữa hết. thì bây giờ ông ta đi một bước lùi và do đó đang bị chỉ trích rất nặng nề bởi dân chúng Nhật Bản, trong khi đó ông ta sắp sửa phải tái tranh cử vào tháng 4 này. Thành ra đây có lẽ là một cái bước cờ mà cao tay của ông Tập Cận Bình. Riêng Tổng thống Obama thì lại đã gặp riêng ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam. Nội dung của cuộc tiếp xúc riêng không được tiết lộ, nhưng mà được mô tả như là rất là thân thiện. Và đồng thời ông Abe, tức là Thủ tướng Nhật, cũng đã gặp riêng ông Trương Tấn Sang và cũng được mô tả rằng cái cuộc gặp này nó thân thiện. Và chúng ta có thể thấy được rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản đang muốn kéo Việt Nam rời khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Trong khi đó Tập Cận Bình cũng có gặp ông Trương Tấn Sang, nhưng mà cuộc gặp ngắn ngủi lại được diễn đạt như là lạnh lùng, có những cái lời tuyên bố chung đầy sáo ngữ như là hai bên đồng ý để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông một cách ôn hòa và vân vân, nhưng mà nó không có gì mới lạ hết. Đồng thời thì như mọi người đều biết là hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng đang họp cái hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN, tức là cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, thì ông ta lại nhắc đến vấn đề Biển Đông, rằng Biển Đông còn rất nhiều vấn đề bất cập, có nghĩa là ngụ ý rằng Trung Quốc vẫn còn hung hãn để mà lấn chiếm, chứ chưa từ bỏ cái mộng bá quyền từ phương Bắc. Thành ra chúng ta thấy rằng một đằng thì ông Trương Tấn Sang tuyên bố một nẻo với lại ông Tập Cận Bình, nhưng mà đằng khác ông Nguyễn Tấn Dũng lại chi hô lên, tiếp tục chi hô lên rằng nguy hiểm, và yêu cầu các quốc gia ASEAN cùng đứng chung với Việt Nam để giải quyết vấn đề Biển Đông. Thì cái đó là cái thông điệp mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng có cái sự mâu thuẫn ở trong cái giới lãnh đạo của Việt Nam hiện nay.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến lời phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng trong cái hội nghị ASEAN, nhưng mà chúng ta thấy là hiện nay về vấn đề Biển Đông thì có hai cái quốc gia đang lên tiếng mạnh mẽ để phản đối về vấn đề Trung Cộng, đó là Phi Luật Tân và Việt Nam. Nhưng mà trong cái cuộc hội nghị APEC hay là ASEAN thì phía bên Phi Luật Tân hình như là họ cũng vờ không có nhắc đến về cái vấn đề này, mặc dù là người ta đoán là cái chủ đề về Biển Đông của ASEAN nó rất là nóng, và cái nước chủ nhà là Miến Điện cũng không có nhắc gì đến cái việc này nữa. Thì Việt Nam thì lại thầy nhắc luôn nhắc đến về cái vấn đề này, đưa ra về một số những bằng chứng về những cái hình ảnh ở trên do vệ tinh chụp được, cho thấy là phía bên Trung Quốc là họ cũng vớt đá hoặc là cát ở cái khu vực Trường Sa để mà thực hiện những cái ý đồ gọi là họ đã chiếm mấy cái hòn đảo này từ những cái thập niên trước đây. Thì cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng như thế thì chúng ta cũng thấy đây là Cộng sản Việt Nam thì họ cũng cố gắng không có muốn bị phía bên Trung Quốc họ chèn ép trong cái vấn đề Biển Đông. Thì cái điều này tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao ạ? So với lại Phi Luật Tân thì hầu như là họ không nói nhiều cái vấn đề này.
Dạ vâng, chúng tôi trước hết là chúng tôi ghi nhận rằng gần đây, mới đây thì Việt Nam và Phi Luật Tân cũng đang bàn đến một cái cuộc gọi là hợp tác đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Thì cái này nó cho thấy rằng hai quốc gia đang muốn tiến gần với nhau để cùng đối đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên cái sự khác biệt đó là Phi Luật Tân đã chính thức nộp đơn kiện Trung Quốc tại tòa án quốc tế, mặc dù Trung Quốc không chấp nhận cái sự mà đứng ở trung gian để mà hóa giải của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà ít ra là Phi Luật Tân đã khẳng định rằng chúng tôi đưa vấn đề này ra công khai trước quốc tế. Còn Việt Nam thì lúc nào cũng kêu gọi quốc tế viện trợ cho mình để mà đẩy lùi cái sự xâm lấn của Trung Quốc, nhưng mà chính mình thì lại chẳng làm gì hết. Như một cái chuyến đi gần đây thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các cái học giả ở phương Tây là quý vị, chúng tôi cần quý vị lên tiếng với Trung Quốc, tại sao chuyện kỳ cục như vậy, khi mà đất nước của mình không lên tiếng chính thức lại nhờ những người dân thường của các quốc gia khác lên tiếng hộ cho chế độ thì nó hoàn toàn không chấp nhận được. Và chúng ta vẫn thấy rằng phía Việt Nam không dám trực diện đối đầu với lại Trung Quốc, mặc dù bị lấn lướt rất nhiều và tiếp tục bị lấn lướt, mà chỉ vẫn đi lòng vòng để kêu gọi quốc tế nhập cuộc và đỡ đòn hộ cho mình, làm hộ cho mình, trong khi việc của chính mình thì không làm.
À, vâng, và đó cũng là một trong những vấn đề mà anh đã nói tới rõ ràng cho chúng ta biết thêm về cái sự việc này. Và một đề tài khác là về vấn đề TPP thì bây giờ như thế nào rồi thưa anh?
Dạ vâng, về cái TPP tức là cái Hiệp ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang rất trông chờ, bởi vì cái nền kinh tế kiệt quệ, càng ngày càng kiệt quệ, chúng ta đọc thông tin ở trong nước thì đều biết rõ rằng cái vấn đề nợ công nó chồng chất, và cái số nợ công thực sự đó thì có thể nó đã vượt quá cái tổng thu nhập quốc gia. Cái con số mà an toàn đó thì chỉ có thể được khoảng 1/3 thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã vượt quá rồi, vượt quá 100% rồi, thành ra cái đó hết sức là nguy hiểm. Cái thứ hai đó là vấn đề cân bằng ngân sách quốc gia thôi cũng đã bị thâm thủng, bởi vì theo cái ước tính hiện nay mà chúng ta không biết là có tin được hay không thì cũng đã là 110% của cái tổng thu nhập của chính quyền đó, chính phủ đó, là phải trả nợ hoặc là phải chi dùng 75% cái số tiền thu nhập của quốc gia là để mà trả cho một cái hệ thống công quyền mà trong đó có lẽ rất nhiều là công an chìm, công an nổi để mà khống chế người dân. Cái thứ hai đó là 36% đó là để trả lại những cái nợ mà trái phiếu, mà bán trái phiếu cho dân giờ đã đến thời phải trả nợ cho họ, thì tổng lại thôi là thêm 111% rồi, chưa kể những khoản khác, thì như là thâm thủng 11% ngân sách quốc gia thì lấy đâu để mà điều hành, và không hề còn một đồng xu nào để mà làm cái vốn đầu tư phát triển nữa. Do đó chúng ta đã thấy có những nguồn tin rằng cái quỹ hưu trí cũng có thể đã bị lạm, ăn lạm vào rồi, và có thể là nhà nước đang đề nghị là sử dụng cái quỹ đó để mà điều hành quốc gia vào sang năm. Và năm nay các công nhân viên chức đều không được tăng lương, và sang năm cũng như vậy, đã có một cái đề nghị của chính phủ là không tăng lương. Đây là những cái dấu hiệu cho thấy rằng cái tình hình kinh tế của Việt Nam đang càng ngày càng lụt bại, đang tiến gần đến cái bờ vực thẳm. Chính vì vậy mà Việt Nam đang cầu cạnh từng ngày từng giờ là được vào TPP để phát triển mậu dịch với Hoa Kỳ. Và theo như Hoa Kỳ ước lượng đó, thì Việt Nam là cái quốc gia được hưởng nhiều nhất trong tất cả các quốc gia thành viên của một cái hiệp ước mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương trong tương lai. Họ ước lượng rằng cái tổng sản lượng quốc gia có thể tăng lên đến 20%. Đó là một cuộc tăng rất mạnh, rất cao mà Việt Nam đang cần. Tuy nhiên, cái triển vọng TPP hiện nay nó bị hai cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất nó không đến từ Việt Nam, mà nó đến từ cái sự mâu thuẫn vẫn còn tồn đọng giữa các đại cường ở trong TPP, đặc biệt là giữa Nhật và Hoa Kỳ. Vì hai bên đều có những cái chính sách để bảo vệ những cái mặt hàng của mình. Chẳng hạn như là Nhật Bản thì họ nhất định là không muốn giảm, chứ đừng có nói là xóa bỏ cái thuế nhập cảng rất cao, cái thuế nhập rất cao đối với các mặt hàng về nông nghiệp. Hoa Kỳ thì muốn Nhật phải xóa bỏ, Nhật thì nhất định không. Do đó khi hai quốc gia hàng đầu trong TPP mà không đồng ý với nhau thì TPP sẽ không hoàn thành. Đó là chưa kể có những cái mâu thuẫn đa phương giữa Hoa Kỳ và Úc, Hoa Kỳ và Canada, Úc và Nhật Bản, Canada và Nhật Bản. Thành ra chuyện của Việt Nam hoàn toàn chưa đến xỉa đến. Nhưng mà nếu mà các quốc gia kia mà không hoàn thành cái TPP đó, thì Việt Nam cũng chẳng làm gì được và cũng tiếp tục là phải ngồi để mà trông chờ TPP mà thôi, không làm gì để mà thay đổi được. Cái điểm thứ hai là nó trực tiếp đến Việt Nam. cách đây vài tuần, ông Tom Malinowski là phụ tá ngoại trưởng đặc trách về vấn đề dân chủ nhân quyền và lao động, tức là cái người mà cao cấp nhất ở trong hành pháp Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền ở trên thế giới đó, đã đến Việt Nam và ông ta đã nói rất thẳng với lại chính quyền Việt Nam rằng chúng tôi rất mong cho Việt Nam vào TPP. Tuy nhiên, nếu như Việt Nam không cải thiện nhân quyền một cách đáng kể, đặc biệt là phải tôn trọng cái quyền tự do thành lập các công đoàn tự do và độc lập của công nhân đó, thì không cách chi mà chúng tôi đưa TPP, đưa Việt Nam vào TPP mà lọt qua cái cửa ngõ của Quốc hội được, bởi Quốc hội sẽ loại trừ quý vị. Thì cái thông điệp này nó rất quan trọng ở hai điểm. Điểm thứ nhất là lần đầu tiên mà một người ở bên hành pháp nhắc đến vai trò của Quốc hội, bởi vì Việt Nam trước đến giờ chỉ thuần túy là tin vào cái lời hứa của Tổng thống Obama. Họ cứ nghĩ rằng Obama đã hứa ông Trương Tấn Sang thì Việt Nam đương nhiên sẽ được vào TPP. Sau 2 năm trời chúng ta vận động đẩy lùi cái triển vọng TPP cho Việt Nam thì có lẽ Việt Nam bắt đầu hiểu từ từ. Nhưng mà không có gì tốt bằng chính cái nhân vật cao cấp nhất về vấn đề nhân quyền của Hoa Kỳ đã nói thẳng với Việt Nam rằng dù chúng tôi muốn giúp quý vị, nhưng mà quý vị không thay đổi, không đáp ứng cái đòi hỏi từ Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi cũng bó tay mà thôi, chúng tôi chẳng làm được gì hết. Cái điểm thứ hai rất quan trọng là ông ta cũng đã nói thẳng với Việt Nam biết rằng nhân quyền trong chính sách chung của Hoa Kỳ, kể cả lập pháp và hành pháp, là một vấn đề trọng tâm trong cái thương thảo TPP. Chứ đừng nghĩ rằng đây là thuần túy về mậu dịch mà không dính đến nhân quyền. Đó hiện nay đang là cái trở ngại cho Việt Nam. Chúng tôi không chủ trương là chúng ta gạt bỏ Việt Nam ra khỏi TPP luôn, bởi chúng ta cũng muốn phát triển đất nước chứ. Nhưng mà một đất nước phải có tự do và dân chủ, thì lúc đó những cái quyền lợi về mậu dịch đó, nó mới đến để nó phục vụ cho cái lợi ích của từng người dân, thay vì nó trở vào, nó chui vào cái túi tiền của những quan tham ô và nó lại trở thành cái phương tiện để mà chính quyền khống chế người dân nặng nề hơn nữa.
Nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi để ý đến thì một số những cái chuyên gia về vấn đề nhân quyền, đặc trách về vấn đề nhân quyền thì họ cũng đã từng ghé đến Việt Nam để mà theo dõi, nhưng mà cũng một số người thì cũng bị cản trở. Nhưng mà cái lần gần đây nhất là cái vị mà Nowinski mà anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến thì khi mà ông trở về từ Việt Nam là trong suốt cái thời gian gần đây, chẳng hạn như là ngày hôm qua thì ông cũng có dành một cái buổi nói chuyện với lại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì ông cũng có nhắc đến về cái vấn đề mà vấn đề nhân quyền. Nhưng mà gần đây thì chúng tôi thấy là nhân vật đặc trách về vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao đó nhắc lại và nói về cái vấn đề nhân quyền nhiều hơn. Có lẽ là cái lần này thì Hoa Kỳ có tỏ vẻ ra có vẻ là rất là quan tâm về vấn đề nhân quyền hơn những cái lần khác, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ như vậy có đúng hay không ạ?
Và cái này đó, chúng ta cũng phải ghi nhận có hai yếu tố chính, thực sự ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó, là cái cuộc tổng vận động của người Việt hàng năm cuối cùng cũng đã đến tai được và thuyết phục được đa số ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, cả Hạ viện lẫn Thượng viện lên tiếng mạnh mẽ và khẳng định cái lập trường rằng nếu như Việt Nam không thay đổi về nhân quyền cách đáng kể với những cái điều kiện mà họ đưa ra cụ thể mà không thỏa đáng được đó, thì họ sẽ không thể nào bỏ phiếu cho Việt Nam tham gia vào TPP. Thành ra bên hành pháp họ đã biết, họ nói rằng cái này là bên Quốc hội họ khẳng định cái lập trường rồi, mình mà không đáp ứng theo đó thì không cách chi mà thông qua TPP được hết. Theo cái triển vọng đó là, một là Việt Nam phải thay đổi, hai đó là luôn luôn nó có cái chọn lựa. Nếu như Việt Nam là quốc gia mà làm chậm lại TPP trong khi mọi quốc gia khác đã đồng ý với nhau rồi, mà bây giờ chỉ vì Việt Nam ở trong TPP mà không được thông qua bởi Quốc hội đó, thì 11 quốc gia kia có thể sẽ quyết định là gạt Việt Nam ra để rồi cái TPP được thông qua bởi Quốc hội Hoa Kỳ mà không có Việt Nam. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi đang cố gắng, và chúng ta nói chung đó, đang cố gắng thúc đẩy cái chuyện đó. và tháng 6 sang năm chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc tổng vận động nữa, và kỳ này không phải là 800-850 người như là những năm trước, mà kỳ này chúng ta phải vượt lên trên 1.000 người ở khắp nơi về vận động để mà đẩy lùi cái TPP, nếu như đến cái thời điểm đó Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được ba cái đòi hỏi căn bản về vấn đề nhân quyền. Thứ nhất là trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Thứ hai là phải sửa đổi luật Việt Nam để mà không còn những cái điều luật cho phép công an bắt bớ người rồi giam giữ để trở thành tù nhân lương tâm. Và thứ ba là phải tuyệt đối tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đó là tự do phát biểu, tự do hội họp ôn hòa kể cả biểu tình, và tự do thành lập hội kể cả những công đoàn tự do và độc lập của công nhân. Thì cái đó là cái yếu tố của người Việt chúng ta chủ động. Yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố nhân hòa, đó là ông Malinowski, chính ông ta là người rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền trước khi vào Bộ Ngoại giao. Trước khi vào Bộ Ngoại giao đó, ông ta là giám đốc của cái bộ phận vùng Hoa Thịnh Đốn của cái tổ chức Human Rights Watch. Ông ta thường xuyên, lúc ấy thường xuyên lên án Việt Nam. Thành ra ông ta nắm rất vững về vấn đề Việt Nam. Bây giờ ông ta lại chính là người cao cấp nhất ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề nhân quyền, dân chủ và lao động. Cái yếu tố thứ ba đó là thiên thời. Thiên thời ở đây là cái giàn khoan 981, Hải Dương 981. Ngay sau khi Trung Cộng kéo cái giàn khoan ấy vào Biển Đông, thì lập tức chúng tôi đến gặp riêng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà thuyết phục họ rằng đây là cái thời điểm phải đẩy thật mạnh vấn đề nhân quyền. Có thể có người này người kia ở trong Bộ Ngoại giao quan tâm, e ngại rằng nếu quá mạnh tay về nhân quyền đối với Việt Nam thì Việt Nam sẽ càng nghiêng về phía Trung Cộng. Nhưng mà với cái giàn khoan này thì Việt Nam không thể nghiêng thêm về phía Trung Cộng được nữa. Đây là cơ hội. Và chứ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng ý ngay cái đề nghị đó của chúng tôi. Và cái này thể hiện ngay tại cái cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì cái cuộc đối thoại nó xảy ra ngay sau khi, chỉ một tuần sau khi xảy ra cái vụ Hải Dương 981. Và chính ông John Kerry là Ngoại trưởng Hoa Kỳ bất ngờ đã xuất hiện tại buổi họp. Và tại buổi họp đó, tất cả mọi thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ đều khẳng định rằng nhân quyền là trọng tâm hàng đầu trong quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và chúng ta có ba cái yếu tố khá thuận lợi để mà dẫn đến cái sự thay đổi thái độ của Hoa Kỳ về nhân quyền đối với Việt Nam.
Vâng, thưa anh Thắng, là còn một đề tài nữa mà chúng ta sẽ hỏi tới anh là chương trình giúp đồng bào tị nạn cộng sản tại Thái Lan và Malaysia, cũng như là giúp các nạn nhân buôn người từ Việt Nam qua các nước trên thế giới, đó là một chương trình gây quỹ lấy tên là Góp Một Bàn Tay, đã được rời lại tới ngày 12 tháng 12, thì cho đến bây giờ thì xúc tiến của chương trình này đã tới đâu rồi thưa anh?
Nghĩ rằng nó rất là phấn khởi, bởi vì chúng tôi cũng nhận được nhiều cái email của bạn bè hẹn rằng là sẽ gặp nhau ở tại cái buổi gây quỹ 12 tháng 12. Cái vấn đề mà bảo vệ người tị nạn nhé, hiện nay đang rất cần cái sự trợ giúp của đồng bào, đặc biệt ở Houston, bởi vì cộng đồng người Việt ở Houston không hiểu vì lẽ nào mà rất gắn bó với lại những đồng bào tị nạn của chúng ta hiện nay đang sống ẩn nấp trốn tránh ở tại Thái Lan. Gần đây thôi lại có những người đồng bào của mình lại chạy đến, khoảng 20 người cũng vượt biển rừng, vượt núi để mà chạy đến được Thái Lan. Chúng ta có một luật sư và chúng ta cần phải duy trì cái vị luật sư này. Do đó, đó là cái mục tiêu chính yếu của cái quỹ. Còn về cái vấn đề mà buôn người đó thì lại là một cái nỗ lực song song. Hiện nay chúng tôi đang cố gắng giải cứu hai nhóm đồng bào Việt. Một nó là ở bên Phi Châu và một nó là ở bên Trung Quốc. Ở Phi Châu đó thì hiện nay có 10 anh em kẹt ở Algeria, và do cái cuộc mà lên tiếng mạnh mẽ của chúng tôi thì cái công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam mà lừa néo và đẩy mấy em anh em này sang Phi Châu đó, hiện nay đã gửi một cái tay phó giám đốc, phó tổng giám đốc đến Algeria để tìm cách giải quyết. Nhưng mà đáng tiếc là khi ông ta đến nơi, chúng ta lại lừa néo cho anh em này để ký một cái văn bản coi như là lỗi là về mấy anh em. Nhưng mà ngôn ngữ không gọi là dùng những cái xảo ngữ đó, mấy anh em không cách chi mà đọc mà hiểu được. Bởi chúng ta phải biết rằng anh em này ở thôn quê chỉ có trình độ học vấn rất là thấp thôi, rất là hạn chế, do đó đọc không hiểu. Họ gửi cho chúng tôi đọc, chúng tôi nói ngưng ngay, không được ký vào cái bản này, bởi ký vào là coi như mình tự nhận lỗi về phần mình, không được bồi thường từ cái công ty vì họ lường gạt, mà mình lại phải bồi thường cho họ thì về nước cũng là vỡ nợ. Nhưng mà rất tiếc, đa phần các anh em đã ký trước khi chúng tôi báo động kịp, nhưng mà cũng còn một vài người quyết tâm tranh đấu đến kỳ cùng. Thì hiện nay chúng tôi đang theo dõi và hướng dẫn từ bước một. Và mới ngày hôm qua thì chúng tôi lại nhận được một cái lời nhắn báo động khẩn cấp từ một phụ nữ Việt Nam còn trẻ, nhà nghèo, đã gả đi lấy chồng Trung Quốc. Và đau đớn là người chồng này lấy về để mà phục vụ cho cả nhà chồng, nào là anh chồng, em chồng, bố chồng, thì nó cái gọi là chồng, nó chồng giả thôi. Thì họ mua một cô gái về để tốn một số tiền để mà sử dụng cả đời. Tất cả mọi người đàn ông trong nhà đều sử dụng cô này hết. Và sau 2 năm thì cô này mới tìm cách lẻn trốn đi được. 2 tuần nay rồi đang trốn tránh ở một cái nơi mà không biết an toàn đến bao lâu. Và hiện nay chúng tôi vừa mới nhận được tin và đang cố gắng tìm cách để giải cứu cô này và đưa cô ấy về tại gia đình ở tại Việt Nam. Thì đó là một cái nỗ lực mà sẽ cần phải có sự hỗ trợ của đồng hương ở Hoa Kỳ để mà chúng tôi có phương tiện can thiệp để giải cứu cho đồng bào của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà cái đó là một cái nỗ lực để mà chúng tôi sẽ phải đi xin sau khi mà hoàn tất cái cuộc vận động gây quỹ để giữ lại một luật sư người Việt biết tiếng Việt hiện nay đang phục vụ cho đồng bào của chúng ta ở tại Thái Lan, và vị luật sư đó đặc biệt là cũng đến từ Houston.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Giáng, chúng ta còn ít phút nữa thì mời anh đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, nhân thể đang nói về cái vấn đề mà gây quỹ tại Houston, thì chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi, thứ nhất là cái lòng thương của tất cả chúng ta đối với đồng bào, nhất là trong cái mùa lễ sắp đến đây, cái tháng 12, cuối tháng 11 là lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, rồi sau đó là Giáng sinh, và rồi Tết, đó là cái mùa lễ, luôn luôn cái mùa lễ cũng là cái mùa cho đi. Trong cái truyền thống của Hoa Kỳ, chúng ta được những ân sủng của trời đất để mà sống hạnh phúc với gia đình, khỏe mạnh cho chính bản thân của mình, để mà hướng về một cái năm mới tốt đẹp hơn. Thì chúng ta không quên đồng bào của chúng ta, họ không có cơ hội, họ không dám nghĩ đến cái chuyện đó. Họ chỉ cầu mong rằng qua năm mới đừng có đen tối hơn thôi. Tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta trong cái tinh thần của lễ này, chúng ta cho đi và cho một cách rất ý nghĩa, là chúng ta lá lành đùm lá rách. Tôi cầu mong cái điều đó, và cũng rất mong trong cái ước mong riêng của mình là sẽ gặp được rất rất nhiều đồng hương, và trong đó có rất nhiều người là thính giả, chúng ta trao đổi với nhau qua làn sóng, nhưng tôi chưa có dịp diễn kiến. Thì kỳ này tôi mong rằng sẽ có cơ hội để gặp mặt, bắt tay, hỏi han nhau, để rồi mai mốt sau đó khi mà lên chương trình anh Quang Hưng với anh Huy Cường hoặc anh Dương Phục đó, thì chúng tôi cũng hình dung ra được những khuôn mặt thân thương của đồng bào ở tại Houston mỗi khi mà lên chương trình phát thanh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức Both People SOS đã đến với tiết mục vấn đề hôm nay của Đại sứ quán Houston và Dallas. Xin chào anh và hẹn gặp lại anh trong lần tới.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng. Và chào tất cả quý thính giả thân mến, và hẹn gặp vào ngày 12 tháng 12 tới đây.
Vâng, cảm ơn anh một lần nữa, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.